Thiền này chúng ta đi sâu vào, chúng ta thấy rất là quan trọng.
Ở đây mà nếu mà nói cho đại chúng mà mình ngồi mình đọc từng chương chắc bảo đảm ở đây ai đọc. Ngày xưa nói thẳng một điều luôn là chúng tôi học ở trên sư ông Trúc Lâm xong rồi bắt đầu là coi qua một lượt. Có khi mình coi chút rồi chứ cũng coi hết. Mà khi mà đi sâu vào cái phần giảng á, tại vì cái bộ này tôi dạy cho trường trung cấp, rồi bây giờ mình thấy rất là hay, có giá trị. Thì đây bảo đảm đại chúng ai mà đọc hết qua một lượt đâu giờ đi lên tôi mừng ấy. Không ai đọc, ngán dữ lắm đúng không? Nên qua cái phần này là chúng tôi phải chia sẻ. Chứ bây giờ chẳng hạn như là những cái bộ lực, bốn bộ lực mà chúng tôi mà không có dạy á, thì bây giờ mà những vị mà xuất gia đa phần là nói là khi mà cái phong trào mà cư sĩ họ nghe được á, họ thích lắm, tại vì họ chưa từng đọc qua. Nhưng mà khi mà xuất gia rồi hỏi có nghe không? Dạ không, xuất gia hết à, không nghe. Mà hồi còn cư sĩ thì nghe, ủa sao lạ hả? Bây giờ họ tò mò họ nghe, nhưng mà khi xuất gia rồi không nghe, thì cái này cũng vậy. Mà cái này á, thì chúng tôi đi qua cái phần này nó rất là quan trọng. Cái thiền căn bản này nếu mà chúng ta không thâm nhập á, thì đừng có nói chi cái thiền mà đốn ngộ vô nổi. Bây giờ chúng tôi đi lần qua cái phần xả. Ở đây á, thiền sư Chí Khải nói là bây giờ cái gì mình, cái bệnh gì mình cũng bỏ qua được hết á. Bệnh giận hờn, bệnh phiền não, bệnh ham ăn gì cũng sao. Nhưng bây giờ có một cái bệnh này nè, mà ngài nói là mê, mê từ không phải từ đời này mà qua cái đời khác. Nó mê mãi luôn. Mà cái này á, tôi để ý mà cái hạng người cư sĩ cũng như vậy đó. Người cư sĩ mà mê cái này thì thôi, mình nhìn vào cái nhà hoặc là nhìn vào cái nhà bếp, nhìn cái nhà vệ sinh mình cũng biết. Mình nhìn vào cái hình tướng họ mình cũng biết, họ ăn mặc, rồi cái chỗ họ ở mình cũng biết, là mê gì biết không? Mê gì? Mê ngủ. Người cư sĩ mà 3 giờ sáng mà không có thức dậy mà để lo tính toán làm ăn thì, hoặc là thức dậy sớm, thường thường mình thấy không, những người mà đại gia hoặc là những người mà tỷ phú là mấy ông đó là gọi là thức khuya, mà dậy thì dậy sớm. Mà muốn chê mà cái người mình tu hành nữa đúng không? Mà cái ngủ này là không phải riêng gì ai hết á, cái ngủ này là nó là chung phải không? Kể như là Đức Phật mà giảng pháp, tôn giả A Nan nó mà con kiến mà ở trong lỗ tai còn bò ra nghe mà. Nhưng mà có những vị mà vẫn còn ngủ bình thường. Kể như ngày gì? Ngày A Na Lực đó. Đức Phật giảng cho dưới ngủ lên ngủ xuống. Phật mới hỏi là ông trốn lính đi tu hay là làm gì? Nó dạ không. Rồi bây giờ ông trốn nợ đi tu không? Nó dạ không. Ủa, ông không có trốn hay đó mà tại sao ông đi tu? Vì sanh tử. Ủa, vì sanh tử sao ông ngủ? Thấy không? Ngày phát nguyện cái ngày thức, mà thức đến mức độ mà mù mắt. Thì qua cái phần này Đức Phật đó, mình đừng có ngủ quá mà cũng đừng có thức quá. Vì Phật nói là cái trong cái thân ngũ uẩn mình đang cái gì nó cũng cần ăn hết á. Đến mức độ mà niết bàn phải cần thức ăn luôn. Còn mắt mình á, là thức ăn, nó là ngủ. Phải không? Trong 6 căn của mình á, là là ngủ là cái thức ăn của con mắt. Thì Niết Bàn á, thức ăn của Niết Bàn là gì? Không có phóng dật. Cái gì nó có thức ăn hết đó. Đó. Nên qua cái phần này để chúng thấy á, mà tu mà ngủ không sao. Ở đây cái ai mà ngủ mà vô thoát hay là ở ngoài đây cũng được. Cái ngủ cái bị hộ pháp ra ta ta khèo dậy ngồi thiền không? Có. Có những chỗ là ta kể là phải mà ngủ mê là những vị hộ pháp á ta kêu dậy. Bây giờ hộ pháp mình là có cái gì? À, có cái chuông báo thức lớn, đúng không? À, tức là trước 3 giờ là ở chỗ tôi nè, 2:04 khoảng 4:45 là bắt đầu cái chuông nó báo lên rồi, cái là phải dậy thôi. Bây giờ ngủ cách mấy cũng phải dậy đó. À, cái chuông thật là lớn. À, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, là khi mà mình ăn á, mà mình ngủ không á, trong kinh Pháp Cú thí dụ nói là có một thầy tỳ kheo á, ông ăn xong ông vùi rồi ông ngủ, mà mới mà ông vào đạo xuất gia thì ông ốm lắm. Nhưng mà ông ngủ một thời gian làm sao? Thì các thầy tỳ kheo mới sầm xì, nói ngày xưa Đức Thế Tôn tu da bọc lấy xương, còn mình bây giờ da bọc lấy thịt. Ngủ ăn ngủ không á là bắt đầu là ngày sau. À, đến tay Thế Tôn lên khiêu vỡ. Vỡ là hỏi sao ông mê ngủ vậy? À, ông có biết là một dạng năm về trước ông là cái gì không? À, ông là con sâu, rồi con trùng, rồi con gián. À, trải qua mấy quãng năm vậy mà ông còn thích ưa bóng tối lắm, rất là thích ưa bóng tối, ham bóng tối ngủ. Rồi bây giờ sanh làm người mà có cái duyên gặp Đức Phật rồi cũng ngủ nữa, ngủ nó kéo dài dữ chứ phải. Ở đây có ai ngủ nhiều không? Nói chung là mình mệt thì cũng ngủ, nhưng mà quá sức thì cũng được. Ngủ mà ngủ nó mê nha, ngủ thấy nó mê. Mà nếu mà chúng ta mà ham ngủ quá, sự nghiệp nó cũng thành tựu. Để chúng thấy cái việc Phật sự mình nó làm việc Phật sự sau này á, mà chúng mà lớn lên mà đi làm Phật sự nó khó gấp trăm ngàn lần luôn, chứ không phải dễ. Để chúng biết là cái đất Tây Tạng đâu phải là thì đất Tây Tạng đâu phải là bên Mật Tông qua trước. Cái đất Tây Tạng là rừng núi hiểm trở, rồi ta gọi là rừng thiên mà nước độc á. Ai mà đi qua bên Tây Tạng sẽ thấy núi cao ngàn trượng mà toàn núi tuyết không. Mà cái vị mà giống như là mình dùng cái từ là những cái vị mà giỏi á, mà thâm chứng á, mà chứng ngộ về con đường thiền á qua. Nhưng mà qua thì cái những người thường á, những người thường nói dùng cái từ là những người cái phần mà dùng cái từ phần dương á, phần dương là người còn sống á, thì ông vua chúa rồi các vị quan là đến ta thích học thiền mà. Nhưng mà cái thần bên nó không đồng ý. Cái những vị thần á, thần núi, thần sông, thần thổ địa có chứ không? Họ làm sấm chớp, họ làm mưa đá, họ làm nhiều cái thứ cản trở cái bước hoằng pháp của ngài. À, để chúng đọc qua biết á. Thì cuối cùng ông vua ông mới đến đó, ông mới đến ông hỏi thì ngài mới nói bây giờ ngài còn một người sư đệ. Tức là bây giờ là bên Tây Tạng gọi là cái vị sơ tổ á, ngài liên qua sanh á. Còn cái người vị sư đệ là chỉ có cái vị này qua mới để mà truyền cái Phật pháp. Cho nên là khi mà vừa ngày đặt chân đến cái vùng Tây Tạng là bắt đầu có một trận mưa đá xuống những vị thần á. Cho nên ngài phải dùng cái năng lực tu tập của ngài làm cho những cái vị thần nó quy y hết. Cho nên đến cái vùng đất nào mà người ta hoằng pháp á, người ta hoằng pháp độ sanh được á, là người ta phải đầu tiên nhất là đến cái vùng đó ta coi để mà quy y mấy ông thần đó trước. Rồi kế rồi bắt đầu mới đến những cái người mà ta còn sống á. À, thì quá trình á, là bắt đầu cái đất nước Tây Tạng bắt đầu mới chiền vào cái pháp Mật Tông. Nó phải dễ thường đâu. Mà nếu mà chúng ta mà không có quá giải, hoặc là chúng ta không có họ quy cho họ thì họ làm cho mình cái đạo tràng mà nó tu tập không được. Mà muốn được như thế là chúng ta phải tu tập, không những tu tập ngày đêm hoặc là lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh hết á, chứ không phải đó. Như sáng mình hợp á, mình hợp tổng hết cuối năm mình biết là mình mà chưa có đủ đức á, mình làm việc nó cũng rất là khó. Nghe cái vị mà sư mà trưởng ban ông mất rồi bắt đầu có buổi họp á, thì ai muốn đi đi, ai muốn nghỉ nghỉ. Ngày xưa giới hạn là 10 người, bây giờ còn có 5-6 người. Ví dụ cái vị mà quyền chứng ban lên họ, thứ nhất là tuổi hạ, rồi thứ hai đủ mặt hết, năng lực nó có đủ để mà nhiếp chúng á, cho phải. Cho nên hòa thượng chứng minh, hòa thượng nên nói là thứ nhất là bên chư ni họ cười, họ trong buổi họp họ cười, họ giỡn. Ở trên hòa thượng lên đó, ông vỡ. Ở đây là tôi nói về thường thường mình chúng ta thấy là cái học nó phần phụ thôi, mà cái năng lực bên trong là cái phần chính đối với những người tu tập. Cái phần năng lực bên trong, cái phần năng lực bên trong để hóa giải những cái nghiệp lực. Và quan trọng nhất là chúng ta tu tập như thế nào đó để những người mà ta chuẩn bị từ giã cái cuộc đời này, mình khai thị để họ chấm dứt những cái nghiệp lực họ còn đang vương vấn, họ ra đi được an ổn, phần nó quan trọng nhất. Còn cái việc học là cái phần phụ đối với người tu tập, mà cái phần này ít người để ý, ít người thấu suốt lắm. Mà muốn được như vậy là chúng ta phải gia công tu tập, nó có một cái năng lực, phải nói dùng cái từ nó có một cái năng lượng. Cho nên đa phần ở đây đại chúng thấy là thường thường là khi mà có những lúc mà 5-6 giờ mà điện thoại đến, mà mình nghe những người nào mà bất cứ những người nào mà tu tập mà cái giọng còn mà ngái ngủ là mình biết là họ không có tu. Có những người họ để cái máy, mấy cái xếp đó tụng kinh 4 giờ sáng là mở lên giống như là tụng kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Địa Tạng, là mình tưởng là những vị đó tụng, ví dụ vậy. Cái mình cuộn tròn mình ngủ thì cái năng lượng nó không có, năng lượng mình không có. Cho nên cái tu này đại chúng thấy nó quan trọng lắm, chứ không phải là chuyện bình thường như mình nghĩ đâu. Quan trọng, rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đi làm Phật sự, mình mà không có đủ phước, mình làm một cái việc gì nó cũng bị chướng ngại, chứ không phải chuyện thường. Mình làm cái gì nó cũng chướng ngại hết á. Cho nên á, ở đây tôi kinh nghiệm khi mà chúng ta đi làm Phật sự mà chúng ta được nó hành thông là cộng, thứ nhất là cái thời quá khứ, thứ hai nữa là trong cái hiện tại chúng ta khi mà ở trong chúng, ở trong chúng mà cái tâm mình không có rộng nha, cái tâm mình không có rộng, không có lớn, mà không có dung nhiếp được. Chúng ta có một cái chút gì chúng ta cũng bắt lỗi rồi nhỏ nhích từng chút á, thì sau này chúng ta làm cái việc gì nó cũng chướng ngại. Mà quan trọng nhất là ở đây á, tôi nêu lên cho đại chúng biết là cái quan trọng nhất là khi mà chúng ta vào trong thất, mà vào trong thất mà chúng ta tu học được, nó phản ảnh là khi chúng ta ra làm Phật sự, bao nhiêu năm tháng miệt mài chúng ta dụng công ở trong thất, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Thì như vậy chẳng hạn như bây giờ mình vào trong thất, mình cứ ăn mình ngủ không, ở trong đó 2-3 tháng ra nó cũng được gì. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên tại sao mà hòa thượng Trúc Lâm là bắt mình là phải 3 giờ sáng mình dậy, nó có lý để mình làm chủ cái chỗ này nè. Thường thường có những chỗ họ chúng họ đề nghị, hồi xưa tôi về đây nè, tôi về đây cũng vậy, chúng lên cũng đề nghị nói 3 giờ dậy sớm với thầy ơi, phải 4 giờ, mà tôi chỉ cười không à. Họ ý kiến thì kệ họ chứ, nhưng mà mình phải đi theo cái tông chỉ, theo cái tông chỉ đường hướng mà cái vị tông sư hoặc là cái vị thầy mình ngày xưa mình học, mình thấy được cái giá trị đích thực. Chứ không phải là mai này cái mình trụ trì ở cái chỗ này, cái ta lên ta ý kiến cái mình sợ chúng không có nữa, thôi mình 4 giờ cũng được, 5 giờ cũng được, tùng lâm nó bị rã, có những chỗ là tùng lâm rã, mà có những người họ chịu tu, họ miệt mài công phu, họ thấy mình không ra gì hết, họ cũng rời chỗ đó là đi. Còn những người nào mà quyết chí tu là những cái hạt cát họ còn lại, thà ít, thà chúng thấy không, thà ít mà họ tu. Cũng giống như mà ngày xưa mà ông Thành Cát Tư Hãn á, quân đội ông đâu có bao nhiêu, quân đội ông ban đầu ông thành lập đó có mười mấy người à, thiện chiến. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ban đầu mà thành lập quân đội đó có mười mấy người, 19-20 người vậy thôi. Cây đa mà ở góc Tân Trào tôi có đến á, là thành lập quân đội có khoảng mười mấy người, đâu có nhiều. Mà những cái con người đó là những con người thiện chiến, những cái con người á, hy sinh vì đất nước, xả thân. Thì ở đây chúng ta tu tập cũng vậy, cần ít nhưng mà có những cái con người thiện chiến, hy sinh vì tam bảo, phải không? Ngày sáng chúng tôi đi họp và thấy có một số người giờ tự nhiên rùng cái làm việc, cái xin nghỉ, phải không? Cho nên ở đây là qua cái phần này chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là ban đầu là chúng ta phải xả bỏ từng bước, mà khi mà chúng ta đã có cái niềm vui tu tập rồi đó thì chúng ta dấn thân vào con đường Phật sự mà làm lợi ích cho những người khác ấy, thì mới được. Mà còn mình chưa phá cái mê này rồi thì mình không có dám xả cái thân, chưa có dám xả đâu, đúng không? Cho nên là cái phần này gọi là xả mê ngủ. Vì sao? Vì ngủ hay phá hoại cái vui chân Phật nơi tâm đời này và đời sau. Mà đại chúng thấy là chẳng hạn như 3 giờ sáng là ai mà lên ngồi thiền mà ngủ tới 4 giờ, 4 giờ rưỡi, 5 giờ ngồi thiền mà cũng ngủ á, thì là khi mà xả thiền ra mình thấy khuôn mặt nó nhừ chân nè, mặt nó đừ. Còn người nào mà ngồi mà tỉnh táo là mình thấy cái khuôn mặt nó khác, đúng không? Ngày xưa là đại chúng mà tôi có những cái bức hình mà khi mà tôi ở trong thất là 4 tháng á, khi mà 4 tháng tôi ra làm thầy trụ trì Trúc Lâm bây giờ là hồi xưa là lúc đó là còn làm quản chúng, rồi sau này lên làm trụ trì á, cái kêu tôi về thành phố để mà chụp hình làm hộ chiếu á, đi qua bên châu Âu vàng Pháp với thầy á. Thì khi mình ở trong đó 4 tháng mà khi mình xuống mình chụp hình mình về mình thấy cái tấm hình mình giật mình luôn, hoàn toàn nó đổi khác. Thứ nhất là cặp mắt của mình nó giống như cái hào quang nó chiếu ra vậy đó. Là tại sao? Tại trong đó là 4 tháng là mình đó mình dụng công suốt, ngủ ít lắm, ngủ rất là ít, mà đa phần công phu tu tập thì nhiều. Cho nên ở đây sẵn dịp đó tôi dạy cho đại chúng luôn là khi mà du thấp á, ta cơm nước cho mình, ta hy sinh những cái công việc cho mình hết, thế nghĩa mình đâu có làm gì đâu. Mà đời người thì ngắn lắm, mà đâu có dịp mà nhập thất. Mà khi mà vào thất mà ngủ không, mà không có chịu tu tập, không có chịu mài dũa thì uổng là 49 ngày hoặc là 3 tháng, sau này có dịp nạp 1 năm gì đó, nó uổng phí. Vào trong thất là mình phải quyết tử đó, nên cái này nó phá cái vui trong thất nơi tâm đời này đời sau. Tức là đời này mình mê, đời sau cũng mê tiếp tục nữa, chìm trong cái biển khổ. Mà cho ngài nhắc nhở cùng cái vui cõi trời và niết bàn nó rất là ác, không có chút thiện, không có chút thiện về cái mê ngủ dữ gì đó. Cho nên là tại sao mà đại chúng thấy ở trong thất cán thiền viện là không bao giờ có cái giọng, không có giọng. Hồi xưa ông nào biết nó vô thất thầy cho cái giọng của nó vô đó, ông ngủ cái giọng gì đó, vô giọng là ngồi đưa là ầu ơ dí dầu cầu dáng đóng đinh là ngủ luôn. Nên là bà thượng kỹ nhất là ở trong thất có giọng, mà các thiền viện đại chúng về coi không có giọng. Rồi sau này có những vị thầy lớn nó có 1-2 cái. Như cái giẫm mà đại chúng thấy là tôi không có dám nằm luôn á. Mình nằm chút xíu là mình cũng mê mê, gió thổi hiu hiu đầu gió nè. Vô thấp mà nằm giẫm là thôi. Cho nên là sau này á là Mà đặc biệt nhất là sai này mà đại chúng mà có nhân viên mà nhập thóc rồi đó thì gọi là kiểm thóc đột xuất. Chứ không phải không phải có đâu, kiểm thóc đột xuất á, hẳn như là 3 giờ sáng vô mới gõ cửa, nếu mà mình đóng cửa kính là các ngài leo lên mở ngói nhìn xuống. Thật á, các thiền viện đó đột xuất coi thử mình có tu không đó. Mà hồi xưa là tụi tôi vào thoát là chắc không dám ngủ rồi. Tại sao? Là cái đức của sư ông lớn quá, mà ra mà không có một cái chút gì mà công phu để mà trình bày cái kiến giải. Cái giải mà trình bày trình mà dựa theo kinh điển ông cụ cũng biết vậy, chứ không phải muốn trình cho trình. Trình kiến giải mà nó không có dính dáng gì trong kinh, mà nó không rời kinh. Chứ không phải dụng công như thế nào đó, đường đi nước bước của tâm như thế nào đó mình trình ra. Thì nếu mà mình ngủ không thì nó có biết. Như gia anh trình đó là thầy bạch sư ông là con vô ngủ không, con biết đó, chết luôn. Cho nên cái phần này là ở đây cõi vui cõi trời cũng có luôn, niết bàn là càng không nữa, không có chút thiện nữa. Vì sao? Vì những phần cái khác á, dễ biết nên trừ được, còn khi ngủ thì như chết, không thể hiểu biết. Vì không biết nên khó trừ, như bài kệ chư Phật Bồ Tát vỡ các đệ tử mê ngủ. Đó, tức là cái những phần khác thì dễ lắm, nhưng cái phần này nó dễ như là chìm sâu bên trong, rất là khó trừ. Âm dậy chớ ơn hay thú ngủ, những thứ nhớp nhú tạm gọi người, như bệnh nặng tên đắm vào thân, dãy đầy đau khổ đau yên ngủ, như người bị trói sắp đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ, giặc kiếp chưa diệt hại chưa trừ. Tức là nói là mình thức dậy chứ đừng có ôm thay thúi ngủ. Đức Phật vỡ các đệ tử là khi mà ngủ mà không dậy ra tu tập, không dậy dậy thiền định á, là các ngài nói là giống như mình ôm cái thay thúi. Mà thiệt là cái thay mình thay thúi không phải thơm đâu nha. Mà chúng thấy là vừa rồi mà hôm qua mà tôi kêu đào cái hành nhà vệ sinh á, mà nó mất xì ra chút xíu chịu không nổi luôn. Chứ nếu mà cái thay mình là thơm là mình thải là cũng thấy thơm. Nó nghiệm đi. Nếu mà cái thay mình thơm á, cho nên là chư thiên á, là cái thân họ thơm đúng. Bởi vì á, là ở trên đó mình thấy không? Trong kinh điển các kinh điển có khi nào mà nói ở cõi trời đau lợi là cung trời đau sức gì dạ ma thiên gì có nhà vệ sinh không? Rồi ăn họ đi đâu? Hay không? Cái năng lực về nghiệp của các cõi trời là ăn nó tự tiêu luôn. Rồi mồ hôi hả, là mồ hôi mà khi mà đổ ra là cũng thơm luôn. Khi nào mà mồ hôi mà nó thúi thúi là biết là sắp chết rồi đó. Cho nên là cái thân mình là thân, đúng là thân thúi thiệt. Hồi sáng tôi đi họp, tôi đi ngang qua chịu không nổi, tôi kêu ông Hùng tôi điện về, tôi nói ông say gấp gấp đi, chịu không nổi, thấy không? Cái thân mình là thúi, cho nên là những cái chất mà nó ra là cũng không bất tịnh. Mà ở đây cái mình ôm mình ngủ không cũng được. Mà đại chúng mà tôi đi kiểm thiền mà tôi thấy cái người nào mà ngồi vậy chừng nửa tiếng đồng hồ, cái ngồi bệt xuống là ôm cái bộ đòn cứ gì không biết rồi. Này là đệ nhất luôn á, đệ nhất gì? Đệ nhất ngủ luôn, ngủ trên giường đã nó mà nó xuống ngồi thiền á, ôm cái bộ đòn ôm ngủ. hồi xưa có một vị trên Trúc Lâm, ổng làm cái phần quay phim. Cái sư âm Trúc Lâm nói là chú lên quay phim buổi sáng rồi cái gì để sau này làm cái tư liệu. Hồi đó thiền viện Trúc Lâm lúc đó thời đó cũng nổi lắm, người ta theo dõi hàng ngày mà. Em quên quay phim quay phim mà cái người mà thức không chịu quay. Ông quay cái ông thầy cứ ôm đồ ngủ, mà gục lên gục xuống. Hồi xưa là có cái con nạ, con gì không phải con não, con gì không xà cư nó cũng lên mà buổi sáng người ta ngồi thiền nó cũng lên, thành nó chảy cái tổ cụ cho nó cũng ngồi. Nếu nó ngồi kế ông thầy, ông thầy cứ gục thì nó cũng gục theo luôn, gục đó gục luôn, hai thầy trò gục.
mà hai thầy trò cũng xong nó đuôi lên thường thường quay xong là bà thượng kiếm việc à, kiếm việc đến cái khúc đó bà thượng kêu lên vỡ thì cái ngủ là ai cũng ngủ đúng không, nói chung ai cũng ngủ, ai mà mới xuất gia tu tập là cũng đều phải phải có cái bệnh này hết á. Cho nên là mình đi kiểm thiền là mình thấy rồi. Có những quỷ làm sao à, có những quỷ là ông ngủ quá chịu hết nổi rồi, cái ông xuống chạy mọc, ông vuốt cái cây ngọn vậy nè, cái ông ngồi, ông để ông ngồi trước, ông để cái cây ngọn trước nè, nó đâm vô mắt luôn, mới nằm cho chết mà. Mà hay là ngộ nha, mà ngủ sao hay ngủ gật cái nén nén không vô ngủ mà tỉnh thì cái chứ, mà ngủ say luôn chứ không phải là giả đỏ, mà gật xuống mà sao nó không có vô trước mà cứ né bằng bên, né bằng bên à, ngủ mê luôn. Rồi bây giờ tu cũng được, tu thời gian à, tu thời gian không được quá cái buồn quá, bây giờ ra đời nghe nói bây giờ làm ca sĩ gì đó, đó để chúng thấy không ngủ này. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là có những vị ngủ ngồi sao, còn ngồi trước là quý thầy lớn ngồi tỉnh lắm, sao là quý thầy mới xuất gia mà chưa là cái thiền đường á, là cư sĩ ngồi chung. Năm 98 tụi tôi lên là cái thiền đường nhỏ, là cư sĩ vào trong ngồi chung, chứ ở thiền đường Trúc Lâm chưa có cho cư sĩ. Sư ông nói thôi cho vô vào luôn đi, vào để cho cư sĩ thấy chư tăng mà tu, nó cũng tinh tấn là tu. Nên có những vị ra nói sư ông cái thầy ngủ, có những thầy ngủ quá, mà tại sao cư sĩ ta ngồi tỉnh? Không phải ta hay, mà bởi vì ta lên ta tập tu chừng 3 ngày 4 ngày đúng không, 3 4 ngày thì tỉnh táo thôi, ráng mà. À, cho nên là tụi tôi lên trình sư ông cho mưa cái này, mà nếu mà cho cư sĩ vào thì cũng không được, tại vì họ vào mà tu 3 4 ngày, mà có những người mà vào 3 4 ngày thì chân nó chưa có dứt bao nhiêu, họ ngồi là ngon lắm, còn à, số với thầy là ngồi à, 3 thời mà mỏi mệt nó cũng là phải ngủ, mà ngủ vậy họ sanh tâm à, cho nên cuối cùng rồi là sư ông bắt xây cái thiền đường gấp ở ngoài nhà khách đó, bây giờ đại chúng mình lên thấy á, ở dưới là thư viện, trên là thiền đường á, để dành cho cư sĩ, còn ở trong đó là chư tăng thôi. Ngủ gì kệ nó vô trong đó. Nên là ở đây là tôi đi kiểm thiền thôi, lâu lâu tôi đi kiểm thiền là tôi thấy, hoặc là tôi đi ngồi chừng tới 4:30 tôi xả, tôi đi một vòng coi thử. Mà đại chúng thấy là mình, nếu mà mình có cái bệnh ngủ á, ráng cố gắng á, mình uống ly nước trà đó, chưa không có cho phép á, trong cái gì. Và cái thời các vị tổ, các vị thiền sư các ngày cũng sáng uống một ly trà nóng nóng xong ngồi thiền vậy thôi. Chúng ta phải ráng cố gắng vượt qua cái ải này quan trọng đó. Những thứ nhớp nhú tạm gọi là người, tức là những thứ mà nhớp nhú đàm giải, những cái thứ mà dơ bẩn tạm gọi thôi. Ở đây là Đức Phật nói là khi mình chưa có kiến tánh, hay là nói khác hơn là chưa có giác ngộ. Còn trong nhà thì nói là chưa có kiến tánh á, là giống như mình còn đang bị bệnh vậy nha. Mình bệnh rồi, bệnh ở trong nhà thiền á, là à, ngài Từ Minh á, ngài Từ Minh nói là giống như mình bị sốt rét, mà mới cái cắt cử mình bị sốt rét. Thì chúng thấy cái sốt rét á, nó không phải là liên tục, có những người họ bị sốt rét là 3 giờ chiều thì mai là cũng 3 giờ chiều nữa, họ cắt cái cử 3 giờ chiều đó, họ kéo dài thành 2 giờ chiều từ từ cho họ dứt. Thì cái bệnh tu của mình mà nếu mà chưa kiến tánh á, là cũng gọi là bệnh nặng, bệnh sốt rét. Vì có những lúc mình thấy mình rất là tỉnh táo, có những bữa nó mê mờ, nó làm sao á, nó dồn đến cái nghiệp lực. Chừng nào mà khi mà đại chúng mà mình kiến tánh mà bên nghiên thủy là người ta nói là chứng A La Hán rồi đó, thì bắt đầu mình mới tin chắc đời tu của mình, tin chắc là tâm của mình Còn bây giờ nó chạy đủ thứ chuyện hết. Có những bữa chúng ta thấy nó mê mệt luôn. Đó là những cái lúc là nghiệp lực mình đã đến. Cho nên là mình tu á, mình tu để mình hóa giải những cái nghiệp lực khi mà mình còn sống. Hóa giải nhiều chừng nào á, cho nên là cái đời tu của mình á rất cần tuổi thọ nha, chứ không phải dễ đâu. Tại vì cái tuổi thọ nó quan trọng lắm, là vì mình chưa hóa giải hết những cái phiền não nó còn tồn đọng trong cái tàn thức của mình á, mà mình chết sớm á thì mình chưa hóa giải được. Thì bắt buộc là đời sau mình phải tiếp tục để mà hóa giải những cái nghiệp lực này, nếu mình chưa kiến tánh. Thấy không? Mình tu về cái con đường tiện tiến mà. Trên đây nói là bệnh rất là nặng, như là tên cắn vào phong. Khi nào mình nhổ sạch hết những cái mũi tên phiền não, tức giận, mê mờ. Bây giờ đại chúng thấy mình là cái tên mà cắn vào thân mình giống như con nhím vậy, chứ không phải dễ đâu. Đại chúng thấy cái lông nhím không? Thì cái tên mà bắn vào thân mình nó cũng giống như thế. Phiền não, bực tức, sân hận, mê ngủ, tham lam, tật đố, ích kỷ, bao nhiêu mũi tên nó bắn vào. Đại chúng thấy là cái hình ảnh mà khi mà Đức Phật ngồi thiền với cội cây Bồ Đề là bao nhiêu mũi tên nó bắn vào người, thấy không? Ma vương á, ma ba từng bắn vào, đó là những cái mũi tên phiền não cấu nhiễm hàng ngày nó bắn vào mình. Mà ở đây á, là nhờ Đức Phật, nhờ cái năng lực, nhờ cái 100 pháp ba la mật, cái năng lượng của Đức Phật, cho nên họ những cái mũi tên đó biến thành hoa sen hết. Cái hình ảnh rất là hay. Cho nên cái tinh thần đại thừa nó là tham sân si, tức là giới tịnh tệ đó, phiền não tức là bồ đề đó. Khi một khi phiền não nó đến giống như một mũi tên mà chúng ta quá giải thì nó biến thành bồ đề, biến thành những cái hoa sen tươi tốt. Nó làm cho cái cũng giống như mà lá cây mà nó rớt xuống không phải bỏ, mà lá cây nó rớt xuống làm phân bón dưỡng dưỡng cho thân cây bồ đề lớn lên. Chứ mình sống mà mình không có những cái phiền não cấu nhiễm đến mình biết mình, nó chưa phải là tô điểm cho cái thân cây bồ đề, mà nó không có làm cho năng lượng mình nó lớn mạnh, là phải nhờ những cái thằng này hay gì đó. Để chúng học qua cái tinh thần pháp bảo đề mình mới thấy, mình mới giật mình, tinh thần của lục tổ. Nếu mà mình ngồi thì mà dứt mặt niệm á, thì đó là ngày nó là pháp chói, là biên kiến, phải không? Hay ghê lắm đó. Dãy đầy đau khổ đâu yên ngủ. Tới ngày Đức Phật nói là đầy dãy cái sự đau khổ đâu có yên ngủ được. Rồi như người bị chói sắt đem giết, tai hại kề bên đâu thể ngủ, giặc kiết chưa diệt hại chưa trừ. Kiết sử á, kiết là chói buộc, sử là cái sự mà sai khiến mình, nó đưa đẩy mình, không có tỉnh táo là nó đưa đẩy, nó sai khiến đủ hết á. Như cùng rắn độc chung nhà ở, tức là mình ở bốn con rắn độc đó, đất nước gió lửa. Như vào trận giữa hai đao bén, khi ấy làm sao yên ngủ được. Tức là ở đây nói mình xuất gia mình tu học là giống như một vị mà tướng lãnh mà cỡ ngựa mà ra trận là hai bên hương bán đầy dãy luôn. Tại chúng mình thấy mình tu tập mình thấy không có gì chứ. Khi mình phát nguyện tu tập mình tưởng là không có gì, nhưng mà các cảnh giới khác họ âm thầm là theo dõi mình, từng bước của mình đi ghê. Mình chỉ cần mà sơ hở cái họ đưa người xuống, họ làm cho mình bị tê liệt, làm cho mình bị không còn tu tập được nữa. Không phải chuyện đơn thân đâu. Khi mình còn nhỏ thì không có nói gì, nhưng mà khi mình lớn á, là những cái danh lợi, những cái thứ gì đâu đó nó đến, nó làm cho nó mình mê mờ. Như vào trận giữa hai bên đao bé đó, chứ không phải. Ở đây mà khi chúng ta ở trên danh lợi, ở trên tiền tài, ở trên đủ cái mà chúng ta không có gì hết á, thì mình mới có một chút ít tự tin với chính mình. Còn mình chưa ở trên đó thì mình khoan nói á, bởi vì mình chưa ở trên đó mà, phải nhớ kỹ điều đó. Nếu mà chúng ta ở trên đó mà chúng ta không có dính á, khi ấy làm sao đi ngủ được. là đang tối không thể thấy, ngày ngày cướp bóc ánh sáng ta.
Tức là ở đây mà mình nói mình ngồi thì mình ngủ á, là mình gọi là rớt trong hang quỷ.
Ghê vậy, rớt trong hang quỷ đó.
Do ngủ khiến tâm không thấy được, hại to như thế đâu yên ngủ. Còn lắm việc như thế để bỏ chấp mê ngủ, lấy vô thường cảnh giác ngủ nghỉ khiến giảm bớt, không che mờ tâm tánh. Nếu tâm mê ngủ quá nặng, phải dùng thiền trượng đuổi nó.
Tâm mình ngồi thiền mạng mê ngủ quá nặng thì có người kiếm thiền. Ở đây mà đại chúng coi cái quyển mà thiền đạo tu tập chưa? Cái quyển nó kể lại có một vị thiền sinh mới xuất gia, tu cũng được năm á, năm hai năm gì đó. Cái ông ngồi thì ông ngủ, ông ngủ thì ông bị một cái vị giám thiền đánh ông á. Mà ở bên Nhật là đánh không phải như mình đâu nha. Bên Nhật á, cái thiền bản bị lớn nè, dày vậy nè. Mà khi mà đánh mình, đánh bên này, đánh mình một cái là cái đau nó xuống như này luôn, xuống dưới chân luôn. Thì mới tỉnh, nó có một cái quyệt. Nên là ngày xưa là tôi đi kiểm thiền là những vị mà tăng là tôi hay bấm bên này. Bên nó không có bấm, họ đánh. Mà không biết cái gì sao mà cái ông kiểm thiền ông đánh, không phải là đánh một roi mà ông đánh tới 5 roi, 6 roi, 7 roi. Thì cuối cùng cái ông mà thiền sinh ông tức quá, ông giật thiền biển là ông đập cho ông giám thiền cuối bụi. Thì cuối cùng cái dẫn lên vị thiền sư á, là cái vị thiền sư nói một câu: đây chính là con đường gen, tức là con đường thiền. Nói cho ông giám thiền á, mình coi đoạn đó mình thấy á, không? À, cho nên ở đây mà ngủ một cái là thường thường á, là tôi đi kiểm thiền mà ai mà ngủ là tôi hay dùng cái thiền bản tôi chở ngược tôi chặt. Chặt vô nhai này, chặt. Thứ nhất cái là cho người ta tỉnh ngủ. Cho nên á, là nói thẳng một điều luôn là những cái khóa tu mà 3-4 ngày tôi đi kiểm thiền á, người nào người ta cũng nói thầy kiểm thiền vậy á, là những người mà ngủ á, thì ta tỉnh. Còn những người mà ta tỉnh á, là ta không có động. Chứ còn mình đi kiểm thiền mình đánh cái chẹt, chẹt. Cái người mà ta không có ngủ ta phiền não. Mình nhớ hồi xưa tôi học cái này là học ai với học sư ông Trúc Lâm. Có những người đi kiểm thiền đánh vô trên cái chẹt, mà cái người mà tỉnh á, thì ta khó chịu. Mà cái người mà ta ngủ á, ta giật cái đó, thì giật cái là xuống lại liền. Tại vì không có vô cái quyệt. Ở đây mình có hai cái quyệt nè, là chặt. Rồi mình nghe cũng nghe tiếng động cái chẹt. Cho nên hồi xưa là khi mà đã ở thiền viện có một vị ngủ quá, cái sư bác giáo thọ đó, ví dụ lấy cái thiền bản cắn thổ lưng cắn này, xuống lấy cái thùng nước đỡ lên, là cái người mà ngủ người ta lắc cho nó kêu kén, chúng trò tu đủ được đâu, thì kén là cái ông đón thức, chứ còn mấy người mà tỉnh nó tu không được. Cái tôi lên công nhận hay thiệt, là sáng sao là sư ông Trúc Lâm về liền, về thường chiếu hợp kêu với thầy lớn lên hết toàn chúng: tôi chưa bao giờ mà dạy thiền cái kiểu này, không có dạy thiền kiểu này, tôi dạy thiền đi kiểm thiền là người nào ngủ đánh người đó. Từ đó dẹp. Ở đây ý tôi nêu lên cho đại chúng thấy là cái đường hướng của sư ông Trúc Lâm đi là mình phải đi cho đúng. Mình đừng có sáng chế. Sau này đại chúng mà lớn lên mà đi mở cái thiền viện nào á, là những cái lời dạy của tôi là những cái lời tâm huyết. Tôi gần gũi hòa thượng gần 17 năm. Mà cái tập tôi là người lớn á, người lớn là tôi hay để ý từng cái việc làm của họ. Tôi biết là sau này mình ra mình ở một cái thiền viện hay ở một cái ngôi chùa gì đó, là cái này là cái tâm huyết, là cái kinh nghiệm của các ngài chứ không phải trưởng thương đó. Nhiều khi á, mình kiểm thiền mà mình đi mạnh nó cũng được nha. Mình đi mạnh là mình để cho những người ngủ họ sợ, nhưng mà đa phần là những người tỉnh họ phiền não lắm, họ phiền nên là đi cũng phải, người ta nói là đi như miêu á, đi như mèo á, đi mà không có ai biết gì hết. cái đó cũng phải tập, phải không? Nên này nó là dùng thiền trưởng đánh, dùng thiền trưởng đánh là đánh người đó thôi, không phải là đánh chung hết. Rồi chúng mà sau này đi kiếm thiền biết, bên Nhật Bản là kiếm thiền là đánh vô cái này, đánh mạnh bên bả vai. Mà khi mà đại chúng thấy là khi mà cái quỷ mà nhắm thiền mà đánh mà chặt mình rồi á, thì nếu mà mình xá xuống để mình cảm ơn, bây giờ không còn cũng được. Nhưng mà nhớ là đánh xuống cái mình biết, nghĩa mình tỉnh á, mình tỉnh là mình gặp đầu cái. Nhưng mình làm biến xá, xưa là trong các thiền viện là phải xá chứ phải đánh là sao. Có những quỷ á nha, mà ngủ mà đánh, sợ luôn. Sao mà không biết à, nhìn lên cái thấy sợ luôn, rồi bắt đầu là cái người kiểm thiền thôi, ta không dám kiểm nữa. Ở đây là tôi nói tôi kinh nghiệm ở các thiền viện chứ không phải tôi nói thiền viện mình, đúng không? Đưa cái mặt nó nhìn ghê luôn. Là ý là sao? Ý là sao? Ý là trong bụng ông nói là tao đang ngủ mà mày đánh không? Thật cái nha, là cái gì? Là cái tâm mình á, cái tâm mình dấy lên á, chứ không phải giỡn đâu. Lúc đó mà mình nhìn kiểu vậy là cái tâm mình nó đang dấy cái niệm bực tức. Cho nên bây giờ mình đi vào cái chỗ sâu rồi á. Tôi nói cho đại chúng là những cái gì mình học hỏi trong thiền viện không có bỏ. Vì tôi kinh nghiệm không bỏ sót. Mà tại sao là các vị tổ sư, các vị thiền sư là kế đến là Sam Trúc Lâm là dạy mình khi mà mình đánh mình một cái là mình xá. Thật á, bây giờ mình mới thấy. Xá là gì đấy ông, là để mình khi mà mình cảm ơn rồi á thì mình không có tạo những cái niệm ác. Để chúng thấy không phải dễ gì mà thấy cái niệm mình đâu nha. Không phải dễ mình nhìn cái niệm mình được đâu. Ngài Lâm Tế ngài nói là muốn mà thấy cái niệm á, mà thấy cái niệm mà ở chiều sâu bên trong á là phải bật kiến tánh. Mình chưa có thấy. Mà khi mà nó khởi lên là tức là mình gieo cái hạt giống rồi. Cho nên là cái phương tiện để mà tìm tiếng à, xá chúng một cái gọi là gật đầu một cái. Có lý chứ hồi xưa mình nó ủa tại sao xá hay chi? Mà mình không xá là bắt đầu cái tâm mình nó bực bực ra, mình muốn đánh tiếp một cái nữa. Rồi ông nhìn lên ghê lắm, nhìn tôi bị rồi tôi sợ đó. À, đây là mình nêu lên cho đại chúng thấy vậy thôi. Cho nên cái gì mà trong viện mà quý hòa thượng dạy là không có bỏ sót. Bây giờ qua cái phần 4 là xả diêu động và hối hận. Diêu động có 3. Một là thân diêu động, hai là miệng diêu động, ba là tâm diêu động. Thân diêu động là gì? Là thân ưa chạy rong đù giỡn lăng xăng, ít khi ngồi yên. Tức là mình ở đây thì cũng có rồi. Đa phần mình ở đây là chúng cũng lớn lớn là mới đi xuất gia, hoặc là chúng vừa vừa là cũng đi tu cũng đến nổi. Ở đây mà nói bây giờ anh khi mà chạy cho ông chạy, ông chạy nổi không? Em nói ngồi yên luôn. Cho nên là bữa là ông Tiểu mà xưa ông tu đây nè, Tết ông lên ăn Tết, ông đòi đi tu. Tu lại. Tôi nói thôi bây giờ bà con mà muốn đi tu lại đây cũng nhận, nhưng mà phải là 60 tuổi hoặc là 70 tuổi. Có mỗi ngày 60-70 tuổi sau tu thầy. Tôi nói lúc đó là lên là ngòn chỗ thôi, hết chạy. Bởi vì mấy ổng là lên chạy nhảy giỡn cười la hát đủ hết. Mà nếu mà chúng ta như thế là thân mình diêu động thì tối mình ngồi nó không yên à. Miệng diêu động là gì? Ưa ca hát, tranh cãi phải quấy, nói những điều vô ích, nói những việc thế gian, tức là miệng diêu động. Mà nhiều khi mà mình không có tỉnh đó nha, chẳng hạn như mà những người mà ở miền Tây đi, thì họ rất thích hát về những cái bài cải lương giọng cổ rồi đó. Mà nếu mà ở đây mà cái miệng mình diêu động là mình tỉnh, là tự nhiên mình khi mình đứng mình cũng hát, hoặc là ngồi đó mình cũng hát. Ngày xưa nha, là ở Thường Chiếu có một vị là khi mà ngồi mà bất giác hay rung đùi lắm, hay rung đùi luôn vậy. Cái sư âm xuống hỏi thì cuối cùng mới biết là cái vị đó ngày xưa hồi đời á là chuyên làm cái nghề đánh chấm. Đánh chấm là đánh này nè, chân là nạp. Mà khi mà bóc giác rồi là sao? Là miệng hát, chân tay làm được. Đó, ở đây nó là rồi gì nữa? Hay tranh cãi phải quấy. Đó. Rồi nói những điều vô ích, nói những việc thế gian. Tâm dư động là gì? Tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương, kỹ nghệ thế gian, các điều khác nghĩ xấu ác. Dư động hay phá tâm của người xuất gia, người cố nhiếp tâm quả không được định, huống chi kẻ tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi say mà không có câu móc, con lạc đà không dây mũi, không thể kiềm giữ được. Có bài kệ đó. Tức là tâm dư động mà tâm tình phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương, kỹ nghệ, làm việc này việc nọ. Rồi chúng bây giờ mình được cái duyên may mắn là mình là một cái người thiền sinh vào đây rồi, mình ráng cố gắng là ở trên đó, từ ăn uống, từ tất cả bệnh tật cái gì là ở người trên ta lo hết, mình chỉ việc mình tu thôi, đừng suy nghĩ, đúng không? Mình có được cái phước là mình là thiền sinh. Hay như ngày xưa nói thẳng một điều luôn, tôi vào Trúc Lâm á, ở dưới sư âm Trúc Lâm là không có suy nghĩ, không có suy nghĩ, mà mở mắt ra là mình lên mình ngồi thiền, xuống thiền đường rồi mình nghe cốc cốc rồi mình ôm cái bình bát mình đi, rồi chưa nghe cốc cốc rồi mình đến, không có suy nghĩ, nên tu tiến lắm, là chúng ráng cố gắng đừng suy nghĩ. Tôi đã từng nói rồi, mình cứ cái duyên, cái phúc phận mỗi người, mình dùng cái từ là cái gì, nó cũng có một cái nhân, một cái duyên. Mình làm được thiền viện, hoặc là mình hoàn pháp độ sanh, rồi tất cả mọi cái gì cũng có nhân cái duyên hết, đừng có suy nghĩ. Khi mà mình được cái nhân cái duyên làm thiền sinh đó, chứ sau này mà lãnh trách nhiệm như chúng tôi là bây giờ không muốn nghỉ cũng phải nghỉ, thấy không? Ngày như sáng là chúng tôi đi họp là biết đi họp thì cũng được. Người ta phải điện thoại đến, ta hỏi bây giờ đá thì thầy kêu tụi con bây giờ đổ đâu, và phải chỉ cho người ta. Điện về cho nhà khách làm sao mà phải sắp xếp. Tức là cái đầu mình là phải vận dụng. Nhưng mà may cái một cổ là mình tu tập quen rồi mình vận dụng. Khi mình vận dụng cái đó rồi á, xong rồi mình buông chứ mình không có suy nghĩ nữa. Mình tu nhiều năm tháng ở trong đạo nó đỡ đó. Tức là mình vận dụng về vấn đề đó. Khi mà chúng ta vận dụng xong rồi thôi. Chứ để chúng thấy mà nếu mà ở đây á, là mỗi vị giữ người không, hay như là thầy phó giữ cái khâu về cái mặt về Thanh Long đi, mà tôi giữ về cái khâu của tôi là về xây dựng ở trong chúng đồ, mà nếu mà cái người thường là ta nói phải nói là điên luôn chứ không phải thường đâu nha, kể thầy phó là điên á, phải không? Mà bữa tôi thường nói á, từ giá mà ta vô ta trả là 25 là xuống còn có 3,000, còn điên là gì? Phải không? Không phải dễ đâu. Nhưng mà sao? Cái việc thành đại là cái việc có duyên ở bên ngoài. Còn cố gắng như thế nào đó, giữ cái tâm, giữ cái bên tâm. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy là mình là thiền sinh rồi, mình ráng cố gắng mình tu học, cái duyên đến với mình nó không có nhiều đâu. Cái duyên đến với mình nó cũng ngắn ngủi lắm. Nên mình ráng cố gắng mình tu học. Khi mà cái duyên nó đủ, nó thù thắng rồi thì các ngài Pháp Nhãn ngài nói là nó trời nè, trời người sẽ đưa ông vào cái ngôi vị đó. Trời người sẽ đưa vào cái ngôi vị đó cho mình. Cho nên tôi cũng ráng cố gắng là tôi làm từ 3-4 năm nữa. 60 mấy tuổi, 65 hoặc là 70 là tôi phải nghỉ, hoặc là 60 là phải nghỉ. Nên là sáng cái ông thầy mà trưởng ban kiểm soát huyện, ông nói bây giờ ông đuối rồi, ông làm nổi, ông xin đó, xin từ chức nghỉ. Rồi một lọt người cũng lên nói là đuối hết, mà nếu mà ai cũng đuối hết là cái huyện này, cái huyện Phật giáo huyện Hàm Tân là bỏ luôn. Nói chung là người ta mỏi mệt đó. Đó, cho nên qua cái phần này là để chúng thấy rất là rõ ha. Đó. Diêu động hay phá tâm của người xuất gia. Rồi ở đây có bài kệ nè. Ông đã cạo tóc mặc áo nhuộm, ôm bình
bác vào sớm xin ăn, vì sao lại ưa thích du động, buông lung ý mất cả lợi lành. Đã mất hết lợi, lại mất cái vui ở đời, biết lỗi ấy rồi phải gắp củi nó.
Cho nên đó, thường thường đại chúng thấy ở đây là tôi làm những cái con đường cho mình đi kinh hành đó, sau này mình có những cái con đường dài.
Đại chúng ráng cố gắng mình đi kinh hành là,
ví dụ ni mà đi là phải hai người thì đúng, nhưng mà tăng á mình ráng cố gắng mình đi kinh hành mình thôi. Mình bắt đầu mình đi những cái mình chiêm nghiệm. Chiêm nghiệm những cái lời kinh, câu kệ, Đức Phật dạy như thế nào, các tổ sư dạy như thế nào, chiêm nghiệm quán chiếu về thân phận của mình, về kiếp người, tất cả mọi cái nó hay lắm. Mà khi mà chúng ta quán chiếu kỹ như thế rồi, bắt đầu cái con đường này chúng ta phải quyết định đi cho đến cùng. Mà trong chứng đạo ca của Ngài Huyền Giác nói á, thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ. Con đường này đi chỉ có mình này. Trên cái này chúng tôi làm những cái con đường đó, cái mình đi kinh hành. Ở đây nói là nếu diêu động chưa thành che đậy mà phải có hối hận. Vì diêu động ở bên ngoài, mà khi mà nhập định á, cái việc hối hận mình làm những cái việc thì bắt đầu nó mới hiện ra. Chẳng hạn như mình làm sai quy chế, mình làm trái nội quy, hoặc mình làm gì đó thì mình chưa có thấy gì hết. Mà khi mình ở tâm pháp ở yên một mình là thì bắt đầu cái đó, những cái đó nó hiện ra. Cái tâm mà nó hối hận. Cho nên nhân diêu động là sao mới hối hận nè. Người mà gây tội lỗi rồi, trong tâm thường âm lòng sợ hãi, mũi tên hối hận cắm sâu vào tim, khó mà nhổ ra được. Và đây Ngài nói là không nên làm mà làm, nên làm mà không làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau đọa ác đạo. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chớ lo phiền, như thế tâm an vui, không nên thường nhớ mãi. Tức là ở đây á, Đức Phật nói ai có lỗi đó. Khi mà mình tu còn mê mờ là mình phải tạo nghiệp, tạo lỗi. Mà khi mình tỉnh, mình biết mình sám hối là đừng có nhớ nghĩ nó nữa. Nếu mà nhớ nghĩ thì tâm nó có vui, chứ không nên thường nhớ mãi. Nếu có hai thứ hối, hoặc nên làm không làm, không nên làm lại làm, ấy là tướng kẻ ngu vì không tâm hối hận. Không nên làm lại làm những việc ác đã làm, không thể bảo không làm. Nên cái việc này là chúng ta phải đáng cố gắng. Biết rồi chúng ta thành tâm sám hối. Rồi những cái việc gì mình nên làm, nên làm là gì? Là đọc kinh sám hối tội thiền gì đó. Thì bây giờ năm là cái phần này cũng rất là quan trọng, là xả nghi ngờ. Nghi nó che đậy cái tâm, đối trong chánh pháp không khởi lòng tin. Vì không tính tâm nên ở trong Phật pháp không được cái gì hết. Ví như là ở đây Phật dạy vào cái núi vàng mà không lụm được cái gì hết. Tức là mình nghi cái pháp mình tu. Pháp mình tu có được an ổn hay không? Rồi pháp mình tu mai này có được giải thoát hay không? Rồi pháp này mình tu rồi mai này mình cứ đi về đâu? Nghi. Rồi bắt đầu nghi chính mình. Tôi hay kể là câu chuyện mà có vị mà thiền sinh đến nói với thiền sư là con tu nữa, hỏi sao? Nói sư huynh con là toàn là chim bạc bàng không, còn con là giống như chim sẻ. Hỏi chim bạc bàng sao? Chim bạc bàng vỗ cánh một cái là bay qua biển lớn, còn chim sẻ bay chạch 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 là rớt. Con quý con như là con chim sẻ. Lúc này thiền sư hỏi, mà con chim đại bàng nó có vượt bến bờ sanh tử hay không? Ngay tức khắc Ngài ngộ đạo. Thấy không? Cho nên cái mục đích duy nhất của mình là để quét sạch những cái phiền não cấu nhiễm, chấm dứt con đường sanh tử. Cho mình nghi mình học cũng được, làm gì cũng được hết. Mà tổ vị sơn nói là kia là trượng phu thì mình cũng là trượng phu, kia làm được mình làm được, người này ngồi thiền được mình quyết định mình ngồi thiền được. Người này tu học được thì mình cũng tu học được, ai cũng có tâm tập học vậy như thế. Phá cái nghi. Nghĩ rằng khi mình nghĩ rằng mình là người ngu tối, tội chướng nặng, còn những bậc kia thì
toàn là thượng căn không, mình nói là thượng căn cái mình nghi, nghi cái mình làm lui sụp. Đó. Tự khởi nghi như thế là phát thiền định không thể phát sanh. Nếu muốn tu thiền định chớ có khinh mình vì căn lành nhiều đời, đâu thể lường được. Câu chuyện thì họ kể lại có câu chuyện ha. Ông thầy mà ông tu, ông đọc một cái quyển kinh để mà ông thỉnh các vị hộ pháp hiện thân á, mà ông đọc hoài năm này qua tháng khác từ đời này, phải nói là ông đọc suốt luôn, bao nhiêu năm tháng, 20-30 năm ở trong đại mà ông đọc mà hộ pháp hiện lên hết. Bữa nọ ông đi vắng, kể lại đó, cái vị sa di đó thấy lạ lạ, cầm lên đọc, vừa đọc cái bốn vị hộ pháp hiện lên, nói thưa ngài, ngài tận gì? Cái ngài nói bây giờ cái chợ hai thầy trò tôi đi xa quá, bây giờ ông làm sao ông về gần cái núi này đỡ tôi. Thì bốn vị Phật pháp tân lệnh, thì quá trình là khi ông thầy về, ủa sao xa thấy cái chợ nó gần cái núi, thì mới hỏi ra chú thầy gì đó, tôi thấy thầy hàng ngày đọc mà công việc cũng đọc lên, tự nhiên bốn vị hiện lên. Là ông thầy ông biết rồi. Sau này có một vị thiền khách đi ngang qua nói mà cái chú sa di 500 đời làm chủ núi này, ông tu rồi 500 đời rồi mình đâu biết mình là gì á, nên là đừng có khinh mình. Ở đây là mình khi mình bước chân vào đạo là mình biết mình là gọi là bậc long tượng. Ở trên núi tôi làm ở con voi là con rầm á, long tượng. Mình tu cái pháp này là mình đừng có, mình không phải là mình ngã mạn, là mình biết là mình nhiều đời mình có từng tu tập rồi, thì bây giờ mình mới được cạo tóc mặc áo nhuộm, làm gì đi nữa là mình cũng có đời trước có tu, đời trước mà không tu thì chưa chắc gì mình tu được, phải không? Đời trước là mình nói chung là tệ lắm, là cũng phải là xây chùa đắp tượng làm gì đó. Đời này mình nó phát khởi tính tâm bỏ thân bằng quyến thuộc cha mẹ, những cái vui ở thế gian ở trong cuộc đời này mới phát túc siêu phương tâm hình dị tục, gì nữa nói thạnh dòng thánh, trên thì trả gì, trên thì trả bốn ơn, dưới thì cứu giúp muôn loài, siêu siêu gọi là những người mà tu tập gọi là siêu nhiên á, chứ không phải dễ đâu, vượt cái thế giới tự nhiên đi vào cái con đường này, mà cái lãnh vực này mà ai mà đi sâu vào mà mình thấy ở đây mình phải ngã mẹ. Cho nên là chúng tôi thường nói á, như trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy cái bài kinh sao, cái bài kinh gì, tinh tấn giữa những người buông lung, đúng không, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng, tức là thúc giục mình ráng tinh tấn, mình là con ngựa hay, ngựa chiến. Đó là gì? Đó là thuốc. Khi mình đập hàng ngày để mình quán chiếu là thuốc. Mà nếu mà thuốc mà không khéo thì mình trở thành bệnh. Bệnh là gì? Thế nào đó mình thấy người bạn đồng tu mình ngồi gục, tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng người gầy hàng. Đó là gì? Thành bệnh. Thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này là mình phải tin chắc mình. Tin chắc mình là tu là phải kiến tánh. Đời này mà nếu mà chưa có xong, mà đời sau chắc chắn sẽ xong. Mà cái quả vị Phật chắc chắn là mình nắm chắc trong tay. Đường này đường đi nước bước mình biết rồi, chắc chắn là phải làm Phật chứ không có làm chúng sanh nữa. Không có nghi mình gì nữa hết. Dầu cho mình tạo nghiệp bao nhiêu thứ nghiệp cũng cần thiết. Nghiệp gì không biết, mà bây giờ là biết được cái con đường này rồi, thì dầu cho khi mà chúng ta xuất gia chúng ta có mê mờ tạo nghiệp gì không biết, thì bây giờ tỉnh rồi thì chúng ta ráng phấn đấu. Mà mình phát nghĩ như thế. Mà bây giờ nghi thứ hai là gì? Nghi ông thầy. Ông thầy nghi là tướng mạo quay nghi, trời ông này nó gặp thầy mình cái gì, ví dụ. Thấy không? Chẳng hạn như đó là ngài A Chân Chân ngài kể, ngài có một ông thầy lạ một điều.
Ông kêu các đệ tử là đi, nó ông đi là đi phải đi chậm nha. Mà ông còn đi, ông chạy sao ông nói ngài kể. Tức là ngài làm ngược ngược vậy chứ. Mà vậy là cuối cùng mới phát hiện ngài là bậc chứng đạo rồi. Thì đây nói là nếu mà mình khởi cái nghi gì á, chính ông thầy chưa có đạo đức thì làm gì vậy mình khởi nghi mạng như thế, tức là chướng ngại con đường định. Muốn trừ được bệnh này thì tâm ma diễn có nói, quý như trong đẩy da thúi mà có đựng vàng, vì ham vàng ta không thể bỏ cái đẩy thúi này. Người tu cũng như thế, thầy chưa hoàn toàn thanh tịnh quẳng tưởng như Phật. Đó, ngày xưa là có một cái ông thầy, ông đi với tôi ông lên, ông thầy Thái gì quên rồi, ông ở An Giang hay Châu Đốc á, mà thường thần An Giang Châu Đốc là thần tượng lạ kỳ lắm. Bữa cái ông thầy chi sự, chi sự tôi còn nhớ là thầy Tài Tỉnh á, ông cắt tôi với ổng lên làm gì không, dọn cái nhà vệ sinh cho Sư Âm, dọn là đào lên móc cái hầm, bị cái hầm đó nó bị đầy quá móc, ông lên là tôi trời ơi, Sư Âm mà còn đi cầu á, tưởng nó trời nhức đầu quá. Ông lên ông thấy là dọn cái hầm phân, ông nói tôi, ủa Sư Âm còn đi cầu nữa, tôi nói ông nghĩ sao vậy. Ông lật hết cái lịch sử bàn thờ Đức Phật mà ngài Xá Lợi Phất về làm cái tịnh xá Trúc Lâm là phải làm cái ngày vệ sinh cho Đức Thế Tôn sao, rồi trong nhà tắm tôn giả nay sao ông nhớ không. Nó trời tưởng Sư Âm tu gì không còn đi cầu nữa chứ. Đây tôi nói thật tâm sự. Rồi cuối cùng cái ông bỏ, ông xuất chúng, ông xuất chúng cho ông đi. Cho nên có những người họ nói một câu là những người mà tu mà không có bệnh nè, là cái thứ hai là không có ba cái chuyện thường tình, là mình chưa hiểu gì đạo hết, không có hiểu. Bởi vì các ngài sống giống như bình thường như mình vậy đó, sống như bình thường mà trong tâm các ngài là nó khác, để chúng thấy không. Cho nên nó ngài vậy sao. Con mà tăng đến hỏi ngài Huệ Hải á, thì sư Huệ Hải á, tu hành như thế nào, gọi là ăn mặc ngủ nghỉ, thì cái ông tăng nó đâu khác gì người thường, thì ngài nói là khác nhiều lắm. Người thường nó ăn á là nghĩ đủ thứ chuyện, ngủ thì được nghĩ đủ thứ chuyện, mặc nghĩ đủ thứ chuyện, còn cái người mà tu thì ta ăn á chỉ là biết mình đang ăn thôi, không có thêm nữa, mặc đi đứng nằm ngồi mình thấy giống như người bình thường thôi. Nhưng mà đại chúng nhớ một điều là cái diệu lực của người đó khác mình. Tôi đã từng nói rồi. Một cái người quả sư, một cái người thiền, tức là thiền gì, quả sinh, hai người giống như nhau. Ngày xưa tôi là huấn luyện viên võ thuật tôi biết. Cái ông này ông người Chàm, tướng cao 1m8. Còn tôi thì có 1m6, mà nó là đệ tử tôi, mà nó vô là nó coi thượng nha, tướng to cao đó. Mà tôi biết là bây giờ mình phải dằn mặt trước, kêu là ông đá lên tôi đi, đá lên. Mà khi nó vừa đá lên mình đỡ cái cúp là nó nằm xuống liền. Vì cái tay mình cứ tập hàng ngày mà, tập vô đánh vô gốc cây. Mà khi mà đánh vô gốc cây là 5 năm, 10 năm là cái tay mình nó giống như là cái gì, giống mình là cái cục sắt nguội vậy. Thì cũng là mắt tai mũi lưỡi thân giống như nhau, nhưng mà ta tập luyện. Thì các vị thiền sư cũng như thế. Để chúng nhớ ngài ông gì, ráng học chúng nha. Ông Tú Tài Chương Chiết, nhớ không? Ông vào trong thiền viện của ngài Thạch Sương. Ông vào ông nhìn cho ông đi ra được. Bởi vì ngài là đâu cỡ như là nhỏ Huyền Quang đó, trong sử nó ghi đó, Huyền Quang nhỏ hơn luôn, không phải là tướng mà bệ vệ như là hỏi đâu, nhỏ. Ông chịu học pháp. Ủa ông thầy này mà dạy gì à, ông đi ra ông gặp thi khách. Thường thường mình thấy là ở các thiền viện là chi khách hay là là quản chúng hay là kia là phải lựa người, chỉ khách nè, rồi hương tăng, rồi lựa hộ pháp mà, không vậy mới được. Không nói, không nói sao? Ông hòa thượng này mày, mà đưa ông lên làm kỳ quá. À, mấy ông này mới đúng rồi, mấy ông này làm chỉ khách, ông mới đúng á. À, ông mới đúng là ông mới làm này kia nè. Chỉ của ông chỉ khách là tướng chỉ khách là bệ bệ tướng chỉ khách giống như là thầy Thông Chiết ngày xưa vậy. À, đại chúng mình lên xuống Lâm ngày xưa thầy gặp thầy Thông Chiết chưa? À, này mới làm mới được. Thì lúc đó cái ông chỉ khách ông nói ở đây có hết thảy là 1000 chúng, cỡ như tôi nè, cỡ như tôi là 500 người, hàng cỡ như tôi là 500 người, còn ở dưới lớp, ở trên tôi một lớp là 250 người, còn ở dưới tôi nữa là 250 người, cộng lại 1000 người không bằng nửa người của hòa thượng. Hòa thượng là bậc Bồ Tát Bái Lai trở lại, cũng giật mình vô mới quỳ xuống đảnh lễ, bắt đầu mới thưa hỏi đạo lý, hỏi tên gì nhớ không? À, con tên là Trương Chiết. Ngài nói đây á gì à, vụng còn có một trái xảo, ở trong đó cái vụng cũng có một trái xảo, chiết là xảo á, à, tức là cái mà thanh tịnh còn không có, nó không chỉ là ba cái thứ này. À, ngay tức khắc em ngộ đạo, làm bài kệ, ai thuộc bài kệ này đọc thử coi. À, ai thuộc bài này? Quang minh linh chiếu biến hà sa, phàm thánh cùng chung ở một nhà, phá trừ phiền não càng thêm bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tỳ thiện chúng duyên vô quá ngại, sanh tử niết bàn đẳng không qua. Trình bày kệ liền ghê, tú tài Trương Chiết. À, nghi ông thầy phải không? Nghi ông thầy này, nghi thầy kia không được. Cho nên tôi nói là cái diệu lực nó nằm bên trong. À, cho nên đại chúng thấy qua cái vấn đề này là ở đây á, tuy ông thầy ông chưa thanh tịnh thiệt, nhưng mà chúng ta vẫn tưởng như Phật. Là đó là gì? Đó là phá cái tâm khiêm nhường. Để chúng nhớ là ngày ngày gì? Ngày gì trong Pháp Bảo Đà, nhớ không? Tôi nhớ tên này nha, mà tôi thấy nói để chúng nhớ không? Ngày gì? Ngày Pháp Đà. Ngày Pháp Đà ngày tụng cái gì? À, tụng kinh Pháp Hoa. Tụng kinh Pháp Hoa là có 3000 biến, 3000 bộ đó, 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Đến lễ lục tổ đầu sát đất. Lục tổ nó ông đó, ông lễ tôi mà đầu ông sát đất là chi bằng được cái lễ. Có nghĩa là trong tâm ông có cái sự nghiệp gì đó. Tôi biết hay không à, tôi biết trong tâm ông có một cái chứa cái gì đó, cho nên đứng dậy nói liền: Bạch Hòa Thượng, con tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa, còn Hòa Thượng tụng được không? Ý nói gì vậy? À, thì lúc này á, lục tổ nó bày kệ liền: lễ là cốt chặt cái cờ ngã mạng, sao đầu thâm sát đất, có ngã tội liền sanh, quên công thì phước vô tỷ. Ngày đó cái ông ngộ được, ông quỳ xuống khóc. Ngày đó là ông pháp đạt mà ông chưa từng đạt pháp á. Đại chúng coi nó hay lắm. À, cho nên mình nhiều khi là mình học nhiều, hoặc là mình có những cái này cái kia, cái mình đến mình coi thường, đó là cái tâm mình nó không có khiêm nhường, thì bắt đầu nó nghi, nó chướng ngại cái định. À, lễ mà đầu nó sát đất đó. Nghi pháp, nghi là cái phần trước mình nghĩ là đúng, là khi mình thọ giáo pháp không thể liền sanh tâm tinh kính phụng hành, nếu tâm dụ dự thì pháp không thể nhiễm tâm. Vì sao? Vì nghi làm trước ngại, như trong bài kệ nói: như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối, trong các pháp thập tướng nghi cũng lại như vậy. Vì nghi không cần cầu thập tướng của các pháp, thấy nghi từ si sanh là ác trong các ác, trong pháp lành và ác, sanh tử và niết bàn. Quyết định học các pháp, ở trong chớ sanh nghi, ông nếu ôm lòng nghi, chết bị chúa một chói. Như sư tử chụp nai, không thể nào thoát khỏi, ở đời tuy có nghi, phải tùy hỷ pháp lành.
ví như thấy ngã ba đường tốt lợi nên đi. Tức là mình nghi cái pháp mà Đức Phật nói ra có đúng không biết. Mình giữ giới như thế có được sanh thiên hay không, mình tu tập như thế có được niết bàn hay không, nghi ngồi cái không có nhiễm tâm. Cho nên là mình nghi là nó chướng ngại. Còn đây khi mình học pháp rồi, Đức Phật dạy mình tin chắc là lời Đức Phật dạy, không có nghi ngờ gì nữa. Thì lúc này á, thì pháp nó nhiễm tâm mà tu mới tiến. Lòng tin hay vào được Phật pháp, nếu người không tin thì ở trong Phật pháp mà hoàn toàn không được gì cả. Những việc như thế cũng biết nghi tai hại, hãy gắp bỏ nó. Tức là nghi mình, nghi ông thầy, nghi pháp, gắp bỏ nó. Đó. Có người hỏi những việc ác rất là nhiều như các bụi không thể tính hết, sao bên đây dạy bỏ 5 điều mà thôi. Ở đoạn 8 nè, trong 5 điều này gồm cả tam độc và đẳng thần. Đẳng thần là trong tâm có tham sân si ấy, ngang bằng nhau. 4 thứ này làm căn bản giết cả 84.000 trần lao. Thứ nhất là tham muốn thuộc tham độc, giận hờn thuộc sân độc, mê ngủ và nghi thuộc si độc, diêu động và hối hận thuộc đẳng thần. Nó nằm trong cái chỗ tham và sân và si. Tức là tham muốn thuộc về tham độc á, giận hờn thuộc về sân độc, mê ngủ và nghi thuộc về si độc. Đó, cái này là tổ dạy rất là kỹ. Đó. Thì bây giờ thì sao nữa là chúng ta học qua cái phần điều hòa về thân thể. Tức là mình muốn tu tập được thì phải điều hòa như thế nào. Tức là điều hòa ăn uống, ngủ nghỉ, điều thân, điều hơi thở này cũng rất là quan trọng. Ở đây ý tôi nói nêu lên đó là chúng tôi chia sẻ cho đại chúng, nó thấy mình ráng cố gắng mình nhớ để mình tu. Còn ở đây mà khi mình bắt mà đại chúng mà ngồi mà học đó, từng chương thì chưa chắc mình học qua được. Nên mà tôi nêu lên cho đại chúng, chia sẻ cho đại chúng cái phần này. Vì cái phần này bây giờ các trường trung cấp cao đẳng đều học qua cái thiền căn bản. Cao đẳng Phật học cũng... Bây giờ mình học trước đi, sau này á đủ nhân viên cái mình vào cái trường của ở Thường Chiếu mà mở ra thì mình nắm chắc về cái phần căn bản, mình làm những cái bài luận thi cử nó cũng dễ. Đó, tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Cái phần lợi thứ hai nữa là thúc giục cho mình tu. Thì như vậy là chúng ta học một bữa này nữa, rồi tuần tới chúng ta học một bữa nữa là mình nghỉ. Để mà làm gì biết không? Nghỉ trong nhà thiền gọi là dùng cái từ là đón xuân. Đón xuân xuân mới để mà nhắc nhở cho cái việc vô thường tạm bỡ của mình đó. Tức là tạ pháp đúng là nghỉ rồi, nhưng mà ráng hàng tuần nữa, học một kỳ nữa là chúng ta nghỉ để chúng ta dọn dẹp rồi làm mọi cái. Bởi vì mình kỳ tới thì mình có những cái chương trình là an vị Phật, động thổ nhà tổ, rồi kế nữa là cái khóa tu 3 ngày nằm ở trong Tết. Cái việc mình rất là nhiều, mà các nơi ta đổ xô về thì mình phải sạch sẽ một chút. Nên cái phần dọn dẹp bữa giờ tôi dọn suốt luôn ha, dọn liên tục. Cái phần đó là cái phần cũng rất là quan trọng. Ta đến đây không những ta học hỏi về Phật pháp, ta tu tập với chính mình, mà ta nghe đồn là các thiền viện của Sư Âm Trúc Lâm là phải sạch sẽ. Vì kỳ này ở bên Bỉ ta về ta tu nữa. Bên Bỉ ngày xưa tôi qua tôi mở khóa tu á, bây giờ hay tin á, mình mở khóa tu 3 ngày Tết mà họ về đây nha, họ về đây đặc biệt á, gần mười mấy 20 năm họ mới về nước, mà họ về có 10 ngày. Họ về 10 ngày mà mùng 7 là họ phải về nước rồi đó. Mà họ bỏ hết, họ giác lại hết mùng 4, mùng 5, mùng 6 họ tu với mình. Họ tu xong họ ra phi trường mùng 7 họ về luôn. Thì có nghĩa là cái giá trị đích thực của tu tập họ thấy được. Mà họ lên đây họ không có học hỏi gì được hết. Lên đây họ vào nhà biết nhà vệ sinh họ nói chỗ người nước ngoài mà sạch lắm. Mà đến các thiền viện cũng đều sạch sẽ chứ không phải riêng ở các thiền viện mình. Thì tôi mới nói họ thông cảm là cái thiền viện tôi là trên cái con đường đang xây dựng. Mà thấy là trên con đường đang xây dựng mà sạch sẽ như thế thì chắc chắn rằng họ phát những cái tính tâm. Bên Úc họ cũng về một số người họ tu tập nữa. Thành ra mình ráng cố gắng mình giữ cái vai nghi phép tắc. Tức là mình không phải là mình giả trang thiền tướng,
Nhưng mà dù gì đi nữa là ở nước ngoài ta về là đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh là mình phải giữ kẻ từng chút để mình làm cái gương sáng cho cái người ta mới bước chân vào con đường này, hoặc là ta tu lâu năm ta có những cái niềm tịnh tính đối với Tam Bảo, đối với sư ông Túc Lâm, rồi đối với đại chúng ở đây. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng thành do biên hải nguyện đó biển não vô tận thầy nguyện đó mong nào đường thầy nguyện Phật.